ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài bảy tài sản thánh. Tài sản có nhiều loại, được phân làm hai nhóm chính. Nhóm một, tài sản vật chất, bao gồm tất cả các vật sở hữu do chúng ta tạo dựng một cách hợp pháp từ mồ hôi, công sức và nỗ lực của khối óc cũng như là bằng bàn tay, hoặc là hưởng kế thừa những gì do cha mẹ, ông bà để lại. Tất cả những tài sản vật chất có khả năng giúp cho chúng ta có được một đời sống hạnh phúc về phương diện các khoái lạc giác quan. Đối với người tại gia thì việc tạo dựng cho mình những tài sản vật chất hoặc kế thừa hợp pháp đều có thể góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn, đầy đủ hơn và đỡ vất vả lo toan như là những người không có được những điều kiện thuận lợi hoặc cơ hội để có được thành công như ý. Nhóm tài sản thứ hai thuộc về đạo đức và tâm linh, được Đức Phật đánh giá có tầm quan trọng không kém gì những tài sản sở hữu chúng ta có được. Có rất nhiều người giàu sang phú quý nhưng rỗng tết về tình người và trống không về niềm tin tôn giáo, lại càng hoàn toàn không có bất kỳ một ứng dụng hành trì nào vốn dĩ có thể mang lại niềm an vui hạnh phúc về phương diện tinh thần. Những con người như thế khi đối diện trước những khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc là những tổn thất về vật chất theo kinh Phật từ năm phương diện, do lũ lụt cuốn trôi, do hỏa hoạn thiêu đốt, do chính phủ tịch biên, do bệnh tật làm tốn kém, hoặc do người thân thương phá của, thì sự suy sụp tinh thần trong tình huống này sẽ làm cho họ rất khó có cơ hội để vực dậy và sống một cách hạnh phúc trong cuộc đời. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu vào giữa năm 2007 và bắt đầu kết thúc vào đầu năm 2009 là một bằng chứng điển hình cho sự kiện người giàu sang phú quý về tài sản vật chất nhưng thiếu những tài sản về tinh thần, đối diện trước cái vô thường, không thực tập được thái độ vô ngã, xử lý cảm xúc một cách có nghệ thuật. Một số tỷ phú và tiểu phú khi phát hiện ra mình bị trắng tay, một số khác trở thành nạn nhân của ba đốp, một tay lừa đảo nổi tiếng của thế giới trong mấy chục thế kỷ lịch sử, đã không chịu đựng nổi cái dòng cảm xúc sự thiên tiết của cải, và kết quả là đã kết liễu mạng sống của mình để quên đi những sự tổn thất. Tài sản tâm linh dưới góc độ đó được xem là yếu tố nương tựa rất quan trọng để giúp cho chúng ta điều chỉnh và xử lý những thay đổi của tâm lý trước thế giới vô thường, trước nỗi đau sanh ly tử biệt, trước những cảnh huống bất như ý, trước những tai họa do thiên nhiên tạo ra, rồi trước những tổn thất về luật và nhiều cái rủi ro và tai nạn dân sự hay luật pháp khác. Và do vậy người có dung trồng và duy trì các loại tài sản tâm linh đó, sẽ có cơ hội sống hạnh phúc vững bền so với những người chỉ đơn thuần giàu sang phú quý về phương diện vật chất. Nâng cao tài sản tinh thần lên là một mức độ vốn gì có thể bảo hộ hạnh phúc lâu dài cho con người. Đức Phật giới thiệu 7 loại tài sản thánh. Khái niệm thất thánh tài trong đạo Phật đó, là một sáng tạo về phương diện đạo đức và tâm linh. Đức Phật đã sử dụng khái niệm này để cho thấy một mặt đó, con số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầy đủ và viên mãn. Mặt khác đó, người sở hữu 7 tài sản tinh thần này đó sẽ có khả năng biến đổi các tánh phàm trở thành là tánh của một bậc thánh, và do đó có cơ hội chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trở thành an vui và hạnh phúc. Tại sao Đức Phật không dùng tài sản tinh thần mà lại dùng là tài sản thánh? Thứ nhất, chúng ta cần phân định khái niệm được Đức Phật sử dụng là Ariya Dana. Ariya là thánh hay là thiêng liêng, Dana đó là những tài sản và sở hữu. Dùng khái niệm hình ảnh là những tài sản và sở hữu về phương diện thánh thiêng, giúp cho chúng ta hình dung rất rõ rằng là người nào có được 7 đức tính cao thượng này sẽ có khả năng sống an vui, hạnh phúc trên cuộc đời này, dầu cho người đó có sở hữu các tài sản vật chất hay không. Dĩ nhiên, người có đủ phước báo do gieo trồng nhân lành, sống đúng luật pháp và phát huy đạo đức, hưởng được những giá trị cao quý mà mình đã đầu tư ở hiện đời là quá có phúc rồi. Nhưng rồi bên cạnh đó mà có thêm những tài sản thánh nữa thì họ trở thành là người giàu gấp đôi. Cư sĩ cấp cô độc, nữ thính chủ Visakha là hai trong số hàng ngàn các Phật tử thuần thành thời Đức Phật hội đủ được các tài sản vật chất và tài sản tâm linh. Hai nhân vật này là tỷ phú, có lòng thương tưởng những vấn đề bất hạnh cơ nhở, nhưng mặt khác đó thì họ lại là các hành giả có thực tập chuyển hóa, cho nên nỗi khổ niềm đau hầu như không có cơ hội tấn công họ được. Và do vậy theo Đức Phật đó, một Phật tử chuẩn cần phải sở hữu đồng một lúc hai loại tài sản khác nhau: tài sản hợp pháp và tài sản tâm linh. Một hành giả xuất gia đó thì được khích lệ sở hữu càng nhiều càng tốt các tài sản tâm linh, nhưng giới hạn càng nhiều càng tốt các tài sản vật chất. Vì tu mà có nhiều sở hữu vật chất quá dễ bị cám dỗ và dễ chạy theo khuynh hướng hưởng thụ như người tại gia. Đây chính là lý do mà Đức Phật khích lệ trong luật, như là những quy định mang tính luật và đạo đức, rằng một người tu chân chính phải thực tập 3 điều không bao giờ đầy đủ. Đó là không đầy đủ trong việc ăn, không đầy đủ trong việc mặc, và không đầy đủ trong việc ngủ. Ngủ nhiều sẽ dẫn đến béo phì và nhiều chứng bệnh khác. Và về phương diện tế nhị hơn, người ngủ nhiều sẽ có nhiều dục vọng, cái nỗi đam mê hưởng thụ khoái lạc giác quan sẽ tăng trưởng. Về tác hại ngoài sức khỏe thì người ngủ nhiều nó còn bị độn trí, về ít vận động. Còn ăn nhiều, mặc nhiều đó, nó làm cho chúng ta đam mê với những cái khoái lạc liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy, vốn chỉ hợp cho người tại gia ở chuồng mực thích hợp. Còn người xuất gia đó mà thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu nhiều chừng nào, được xem là đi đúng con đường tâm linh Đức Phật chỉ dạy chừng ấy. Trên tư tài này chúng ta thử phân tích 8 tài sản thánh được Đức Phật khích lệ cả người tại gia lẫn xuất gia cần phải sở hữu và sở hữu nhiều. Tài sản 1, niềm tin chân chính. Sát-đa trong thuật ngữ Pali đó được hiểu là niềm tin có lý trí, khác hoàn toàn với những niềm tin tôn giáo mà thường đó đưa con người vào sự mê lầm và nỗi sợ hãi. Từ xa xưa, những nhà sáng tổ của các tôn giáo không hiểu rõ về kiến thức khoa học, không có trình độ tâm linh, không có tuệ giác thật sự, nên đã dựng lên rất nhiều học thuyết về sự hiện hữu đầu tiên của Thượng Đế, và lý giải rằng động đất, sóng thần, chết chóc, dịch bệnh, tang thương, tật ách và nhiều nỗi khổ đau trong cuộc đời này là do bàn tay cả giận của Thượng Đế gây ra. Do đó, để giúp cho con người vượt qua các thiên tai thì các tôn giáo thường khích lệ tín đồ của họ đặt và giao khoán niềm tin trọn vẹn vào Thượng Đế và các thần linh. Tại Đức Phật, đó là niềm tin sai lầm. Một mặt sự trấn an xuất hiện với những người có niềm tin như thế khi thờ phượng Thượng Đế và các thần. Nhưng mà mặt khác á, nỗi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí của họ một cách thường xuyên, cho đến lúc nào việc thờ phượng Thượng Đế và các thần không được thực hiện một cách đúng mức thì nỗi sợ hãi đó làm cho họ gặp các ác mộng. Và mỗi khi có chuyện A, trùng trặc B, bất hạnh C thì họ có phương lý giải rằng có lẽ là việc thờ phượng thần và Thượng Đế chưa được trọn vẹn và đúng trách nhiệm, cho nên mới bị thần và Thượng Đế giáng cho những quả để nhớ mà điều chỉnh. Tất cả những nỗi sợ hãi đó theo đạo Phật đó, đốt cháy hạnh phúc của con người. Do đó, để có tài sản đức tin chân chính thì theo Đức Phật có 4 phương diện chúng ta cần phải quan tâm. Phương diện 1 là tin 3 ngôi tâm linh có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ và hưởng được niềm an vui. Khi ta tin Đức Phật thì trước nhất ta phải thấy rõ Ngài là một nhân vật lịch sử, cũng giống như bao nhiêu con người chúng ta. Sau 6 năm tu khổ hạnh, Ngài đã phát hiện ra con đường trung đạo, cụ thể là Bát Chánh Đạo, gồm có 8 yếu tố dẫn đến sự thánh thiện, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Và nhờ thực tập miên mật Bát Chánh Đạo như vừa nêu, thiền định tối cao đã giúp cho Ngài phát sinh trí tuệ, chứng đắc 3 tuệ giác lớn, thấu rõ sanh tử luân hồi của bản thân trong quá khứ từ đại cương đến chi tiết, thấy rõ sanh tử của chúng sinh trong tương lai từ đại cương đến chi tiết, và thấy rõ các phiền não tham sân si lậu hoặc kiềm chướng đã rơi rụng ở bản thân ở hiện tại. Nhờ chứng đắc được ba tự giác lớn này, Đức Phật trở thành nhân cách vĩ đại đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Và do đó khi nhận Đức Phật làm thầy, chúng ta trở nên là một người có phước báo, học hỏi được những phương pháp tâm linh được Ngài chỉ dạy và truyền trao. Do đó chúng ta không phải đi lòng vòng và thấy rõ được cái con đường khổ đau, không đào tẩu, không sợ hãi, không có đổ lỗi, không có quy trách nhiệm, mà truy tìm nguyên nhân để giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Do đó tôn thờ Phật á, thì ta phải liên tưởng đến các đức hiệu cao quý của Ngài. Mỗi đức hiệu tượng trưng cho một đức tính tốt, và do vậy người thờ phượng Đức Phật cần phải học hỏi các đức tính này để trở thành Phật trong tương lai. Khi ta nương tựa vào chánh pháp, tức là những lời dạy về đạo đức và chân lý được Đức Phật truyền bá trong suốt 45 năm hoằng qua của Ngài, thì ta phải thấy rất rõ đó, các nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ tham ái dẫn đến sanh tử luân hồi, có gốc rễ từ tham lam, sân hận và si mê trong từng tình huống cụ thể, có gốc rễ từ việc thiếu kiến thức về nhân quả dẫn đến việc ứng dụng sai, có gốc rễ từ sự thiếu hiểu biết về bản chất quy luật trong mọi sự vật hiện tượng, cho nên dẫn đến sự mê mờ và thiếu sự sáng suốt, vân vân và vân vân. Và do vậy học giáo pháp của Đức Phật thì phải biến giáo pháp trở thành thực phẩm tâm linh hàng ngày, giống như không khí cần thiết cho sự hít thở, thực phẩm cần thiết cho sự ăn và tiêu hóa, áo quần cần thiết cho việc làm đẹp cơ thể và đảm bảo được sức khỏe trong các mùa nóng và lạnh. Người nào có thói quen tôn kính pháp và hành trì pháp như vừa nêu mới được xem là một Phật tử chân chính. Chỉ thờ kinh ở trên bàn thờ hoặc là đọc kinh để cầu phước báo thì mới hưởng được giá trị lệ lạc rất nhỏ và chẳng đáng đâu vào đâu. Đang khi phước báo lớn hơn là trí tuệ, nhờ đó mà chúng ta giải quyết các vấn nạn khổ đau từ việc hiểu và hành trì kinh Phật. Một số người là không quan tâm, do vậy đến với đạo Phật lâu mà vẫn không hưởng được các giá trị đó. Và khi nương tựa vào tăng đoàn, ta thấy đó là tấm gương của những vị xuất gia chân chính, bỏ đi những khoái lạc giác quan tuổi thanh xuân, những giá trị vật chất từ việc nỗ lực chân chính theo luật pháp và kế thừa từ gia tộc, đi từng bước trên con đường an lạc và thảnh thơi, trước mắt là mang lại niềm vui cho mình và sau đó là chia sẻ một cách vô ngã cho tha nhân để giúp cho họ vượt qua những khốn khó và trở ngại mà họ gặp phải. Ba ngôi tâm linh này đó vừa là ba biểu tượng để chúng ta nương tựa học hỏi, vừa là ba đức tính để chúng ta thực tập và phát triển. Phật bảo tượng trưng cho đức tính giác ngộ, và ở mức độ đơn giản nhất là kiến thức về phương pháp và kiến thức mang tính quy luật. Ai phát huy được hai đặc tính đó thì ta sẽ trở thành Phật trong tương lai. Chánh pháp bao gồm rất rộng, như thể hiện qua tuệ giác và từ bi và nhiều đặc tính tốt khác. Và thực tập chánh pháp là để chúng ta trở thành các nhân cách cao thượng này. Tăng đoàn là biểu tượng của hòa hợp, vô ngã, dấn thân, năng động trên tinh thần phụng sự, và nương tựa vào tăng để chúng ta có được cái đức tính hòa hợp với những người thân, với những người dân, và tạo cái tinh thần hài hòa phụng sự vô ngã để mang lại niềm vui cho mình và cho người. Như vậy người có niềm tin như một tài sản thánh thì phải tin vào ba ngôi báo, và từ khi tiếp nhận Tam Bảo làm thầy, ta không còn có nhu cầu thờ phượng thượng đế thần linh, và không còn nỗi sợ hãi mê tín dị đoan, không tin vào phong thủy, không tin vào năm tháng ngày giờ, không tin vào những lý giải du dơ, không tin vào bất cứ một cái gì trên cuộc đời ngoài đạo đức và chân lý. Đạo đức và chân lý thường đặt trên nền tảng của nhân quả. Niềm tin thứ hai đó là chúng ta tin có đời sau. Tất cả những gì chúng ta tiếp nhận ở hiện tại này, nó là kết quả trực tiếp của những hành động quá khứ trong hiện tại và quá khứ trong trước quá khứ. Và những gì chúng ta đang tạo dựng, chúng ta sẽ gặt hái trong tương lai. Tương lai của nhiều năm, của vài tháng, của vài ngày, hay của vài giờ, hoặc là của kiếp sau, hay là nhiều kiếp sau, lệ thuộc hoàn toàn vào tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng mà chúng ta đã gây tạo. Nhờ tin có kiếp sau, cho nên người tu học Phật đó sẽ sống một cách đạo đức và có trách nhiệm với mình và tha nhân. Niềm tin thứ ba là tin vào nhân quả. Nhân quả không phải là hễ làm cái gì chúng ta sẽ hưởng lấy cái đấy, đó là nhân quả ngây ngơ. Và nhân quả trên thực tế mang tính loại trừ. Cái gì cùng khuynh hướng thì quả trổ sẽ mạnh hơn, năng lực và hiệu quả của quả đó sẽ cao hơn. Cái gì khác khuynh hướng, bao gồm những hành động trước và sau mang tính đối lập, những tác động của môi trường xung quanh không thuận lợi hoặc thuận lợi, đều có thể tạo ra sự phát triển tốt của quả hay là sự bị dập tắt của quả. Do đó nhân quả trong Phật giáo không phải là một định mệnh hay là một số phận an bài. Cho nên ta gieo việc lành xong, đừng có ý lại mà phải tiếp tục tạo những thuộc duyên cho các việc lành đó không bị chết yểu, và nó được trưởng thành một cách như ý để phục vụ cho niềm an vui và hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời. Điều thứ tư là tin vào đạo đức. Đạo đức dựa trên nhân quả, và đạo đức được thực hiện bằng trí tuệ. Đó là một nền đạo đức nhân bản có khả năng giúp cho chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ và niềm đau. Những đạo đức như thế rất cần thiết cho chúng ta trong phương diện thực tập và hành trì. Như vậy, để niềm tin chân chính trở thành một tài sản sống, thì chúng ta phải dựa trên bốn phương diện vừa nêu. Khi gặp đầu tin đó, ai nói gì nghe đó, rồi sợ hãi làm cho chúng ta phải thờ phượng quá nhiều các thần linh, là những niềm tin mê tín gắn liền với nỗi khổ niềm đau và sự vô minh. Tài sản thứ hai, đời sống đạo đức. Chúng tôi dịch nghĩa khái niệm sila thường vốn được các học giả Trung Quốc dịch là giới, hay là giới cấm, hay là giới điều, là để cho thấy cái tính năng bảo hộ của những đạo đức được Đức Phật dạy. Còn dịch nó là giới đó, chúng ta có cảm giác nó gò bó và bắt buộc nhiều hơn là thấy rõ được tính bảo hộ và những lệ lạc của nó. Cho nên khi xem những điều đạo đức được Đức Phật dạy là cơ hội để xây dựng hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai, thì tất cả chúng ta phát tâm và xung phong làm một cách trọn vẹn. Dầu được người khích lệ, biết đến, xã hội có tán dương, thừa nhận các công đức của chúng ta hay không, không quan trọng lắm. Vấn đề từng cơ hội, từng điều kiện, từng hoàn cảnh, chúng ta phát huy được nhân cách đạo đức để giúp cho mình được trọn vẹn, thì đó là cái điều làm cho chúng ta có cơ hội để gieo trồng các hạt giống thánh ở ngay đời sống hiện tại này. Đối với người tại gia thì đạo đức bao gồm 5 điều: không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Người thực tập điều đạo đức thứ nhất này đó sẽ tránh được các cái nghiệp bệnh tật, yểu thọ và ăn quán giang hồ trong các kiếp sống. Mặt khác á, tăng trưởng được năng lực từ bi, và do vậy đó tạo ra những sự thuận duyên, tình thân thương và những cái tác động tích cực về phương diện thiện trong cuộc đời. Giữ điều đạo đức thứ hai, một mặt chúng ta không phải đối diện trước luật pháp do chiếm đoạt sở hữu tài sản của nhà nước, của công dân, những gì không cho thì không được lấy, Ngược lại đó, người tu học cần phải thấy rõ các sở hữu tài sản là có giới hạn, và do vậy ta chỉ là sở hữu chủ của đó trong một thời gian với bối cảnh không gian với những điều kiện thuận lợi nhất định nào đó, và rồi chúng ta phải vẫy tay chào với chúng khi nhắm mắt lìa khỏi đời, do hết tuổi thọ, do bệnh tật mà chết, hay là do vô thường gây ra. Và do vậy khi có những sở hữu thì Đức Phật khích lệ chúng ta hãy nghĩ đến cái việc tiếp tục gieo trồng phước báo bằng hạnh chia sẻ và giúp đạo. Điều đạo đức thứ ba dạy chúng ta một mặt tôn trọng hạnh phúc gia đình trên nền tảng chung thủy một vợ một chồng, mà các khẳng định người có lối sống chuẩn mực như thế sẽ có được thời gian cam kết cho hạnh phúc của những người thân thương, và đồng thời đó có thể ngăn chặn được một cách hiệu quả các chứng bệnh truyền nhiễm do đường tình dục và đường máu lây lan. Điều đạo đức thứ tư, không nói láo giúp cho chúng ta giữ được uy tín trong sự truyền thông bằng lời, bằng giấy mực, bằng internet và bằng các hộp thư nói chung. Và do đó mỗi phát ngôn của người tu học phải mang tính chân lý, tức là cái gì có thì nói, cái gì không không có thêm bớt, phải mang tính xây dựng trong việc góp ý một người khác, chứ không nên gây sự đổ vỡ rồi ly gián, tạo khoảng cách. Phải mang tính lịch sự, có văn hóa, chứ không dùng lời văn tục thô lỗ, cọc cằn, chỉ bới, chì chiết. Phải mang tính giá trị và lệ lạc thiết thực, chứ không phải là những cái lời tán gẫu hay là tám, vốn làm cho chúng ta dễ tôn thần hao trí và gây nhiều cái nghiệp do cửa miệng mà ra. Điều đạo đức thứ năm giúp cho chúng ta bảo hộ được sức khỏe do ngăn chặn các thói quen tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá, ma túy tổng hợp và các độc tố vốn có thể gây thương tổn đến sức khỏe thể chất. Và theo đó đó, chúng ta sống một cách an vui, hạnh phúc, có phước báo, có tuổi thọ, để chúng ta cam kết chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương. Đây là năm điều đạo đức quan trọng theo Đức Phật là nền tảng của mọi luật pháp xưa cũng như là nay. Phần lớn các luật pháp chỉ dựa trên bốn điều đạo đức đầu ở một phương diện tương đối, chứ chưa trọn vẹn như là Đức Phật dạy. Còn điều đạo đức thứ năm á, thì hầu như luật pháp không cấm ngoài các hình thức ma túy. Đức Phật thấy rất rõ các loại độc tố rượu, bia, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp của các bệnh và không phải là nguyên nhân trực tiếp của các tội phạm theo luật, nhưng nó có thể tiềm tàng những cái kéo theo về vi phạm luật. Người uống rượu có thể giết người, có thể trộm cắp, có thể lừa đảo, có thể hiếp dâm, có thể gây hấn, có thể tạo ra nhiều cái bất an cho gia đình qua các hành động bạo lực, có thể bất an cho xã hội qua các hành vi gây hấn, đánh đập và tạo nhiều cái tệ hại xã hội khác. Do đó giữ năm điều đạo đức giúp cho một người Phật tử đó sống một cách có trách nhiệm với bản thân, và nếu không mang lại lệ lạc trực tiếp cho ai thì cũng không vì thế mà tạo ra một nỗi khổ niềm đau cho bất kỳ một người nào. Đạo đức của người xuất gia nâng lên một trình độ cao hơn. Điều đạo đức thứ ba trở thành là sự chuyển hóa dâm dục, tức là vượt qua các thói quen hưởng thụ tính dục để chuyển thành năng lượng từ bi, chuyển cái thói quen tình yêu trở thành là lòng thương xót tất cả muôn loài, để giúp cho họ đầu tư một cách trọn vẹn con đường phụng sự dấn thân cho tha nhân và các chủng loài động vật nói chung. Ngoài ra đó thì người xuất gia còn phát triển và tu học đối với tăng là 250 điều đạo đức, đối với ni là 348 điều đạo đức, để trở thành một bậc thánh ở hiện tại đầy đủ các giá trị tâm linh, làm nền tảng ruộng phước cho con người ở cuộc đời này. Và ai thành tựu được những yếu tố đạo đức như thế trở thành là một tài sản quý Ai có đời sống đạo đức tốt, người đó là một bậc thánh sống ở hiện tại, chứ không phải chờ sau khi chết giảng sanh về bất cứ một cảnh giới an lành nào. Tài sản thứ ba là sự hổ thẹn. Hổ thẹn khác hoàn toàn với cảm giác e lệ, rụt rè, e thẹn của một số chị em phụ nữ và một số người nam á, là yếu các cái năng lực dũng khí của đấng bài sau. Thái độ tâm lý rụt rè đã làm cho con người mất đi sự tự tin, và hầu như đó là đánh giá thấp quá nhiều đối với năng lực của bản thân, cho nên một mặt không phát huy được những sở trường và những gì mà người đó có thể có, mặt khác đó gần như là tự cô lập mình với thế giới xã hội bên ngoài, không có dám giao du tiếp xúc sinh hoạt xã hội, và cũng không có mạnh dạn khi đứng trước quần chúng, ai kêu gọi mình nói một lời nào, phát biểu một cái gì là lòng cảm thấy là mất tự tin, miệng nói thì răng rung cầm cập, đôi lúc mà lưỡi nó liếu lại, tay chân nó không được bình thường, mặt mè xanh mét, vân vân. Thì tất cả những cái đó theo Đức Phật đó, đó là những phiền não mà người tu học Phật cần phải vượt qua bằng sự tự tin. Để có được niềm tự tin đó, thì theo Đức Phật ta phải có kiến thức chuẩn về giá trị, về nhân cách, về nhân quả, về lĩnh vực mà mình cần phải đầu tư như một sở trường. Khi ta có được kiến thức chuẩn thì nỗi sợ hãi và sự rụt rè đó tự động mất đi. Ta phải có thực tập như một thói quen để chúng ta vượt qua những khó khăn về phương diện tâm lý. Hổ thẹn ở đây nó được hiểu đó, đó là cái cảm giác xấu hổ cá nhân, mặc dù luật pháp không biết, tù đài không có nghiêm trị, xã hội không có quyền rủa, và người thân thương không hề biết đến, bạn bè làm ngơ, ta vẫn sống nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Nhưng cái đánh giá lương tâm cá nhân làm cho chúng ta cảm thấy rai rứt trước những cái điều xấu do mình vô tình hay là cố ý tạo ra. Theo Đức Phật, trong kinh Di Giáo, bài kinh Di Chúc, trước khi Ngài nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng tại rừng Ta La Sông Thọ, Đức Phật nói: này các đệ tử, ai làm đẹp nhân cách của mình bằng tâm lý hổ thẹn thì người đó sẽ không vi phạm các tội loạn luân, vi phạm những tội trạng luật pháp, vi phạm những điều đạo đức dân sự, và nhờ đó thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi trong cuộc đời. Vì đó đang đi trên con đường hướng thượng, có khả năng trở thành bậc thánh ở hiện tại và trong tương lai. Lời nhắn gửi ngắn gọn này đó có một sức truyền cảm rất lớn cho sự tu học của tất cả chúng ta. Về phương diện ngoại giao xã hội, nhờ sự khéo léo như một thói quen hay là như một nỗ lực, chúng ta dễ làm đẹp lòng người. Tất cả những cái xấu, cái dở, cái bất toàn đó, chúng ta dễ dàng ém nhẹm nó, giấu nó đi để người khác không biết đến, không để ý, không soi mói, không quan tâm. Nhưng nếu như chúng ta không nỗ lực để vượt qua những cái khiếm khuyết và bất toàn này, chúng ta giàu có được cuộc đời tôn xưng là thánh hay là Bồ Tát sống, thì chúng ta vẫn là một người phàm kẻ tục, đúng theo nội dung Phật học mà Đức Phật đã giảng dạy. Cho nên trong kinh Pháp Cú, từ góc độ này Đức Phật khẳng định thắng muôn người và tất cả những lực lượng hùng hậu nhất ở trên chiến trường chưa phải là chiến thắng oanh liệt. Chiến thắng được những dục vọng của bản thân, những phiền não, những nỗi đau, những sự thấp kém về hành động, lời nói và nếp suy nghĩ trong tâm, mới thật sự làm cho chúng ta trở thành con người vĩ đại nhất. Như vậy, làm chủ được các giác quan, theo đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức và hành vi. Theo Đức Phật, là người đạt được chiến thắng vĩ đại. Và không phải vô cớ mà trong vô số các danh hiệu của Đức Phật có một danh hiệu rất gần gũi, đó là người chiến thắng. Một số ngữ cảnh khác là bậc anh hùng. Dĩ nhiên anh hùng mà Đức Phật sử dụng trong các kinh không phải là dân đàn anh, đàn chị, hay là thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ, hào hiệp là anh hùng. Mà anh hùng đây là chiến thắng được chính mình, chiến thắng được phiền não, chiến thắng được tham sân si, chiến thắng được cái thói phàm tánh tục, chiến thắng được những thói hư tật xấu. Thì người mà chiến thắng như thế thật sự là đại anh hùng. Theo Đức Phật, trong rất nhiều các kinh, tâm lý hổ thẹn về những điểm bất toàn sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được sự yếu kém về đạo đức và nhân cách. Một người mà không biết xấu hổ có thể vi phạm tội lỗi rất là dễ. Hoặc là khi mình có vai trò vị thế trong xã hội, không ai dám nói đến mình, vì đụng đến mình thì có thể là bị chu dập. Thì những người như thế sẽ không thể nào làm trỗi dậy được cái tâm lý xấu hổ, và do đó dễ dàng vi phạm những tội phạm luật pháp và tội phạm dân sự. Khi mà thế giới phát triển theo hướng đạo đức và tâm linh, thì cái tính trách nhiệm dân sự và luật pháp từ phương diện cá nhân được đánh giá cao. Nhiều quốc gia tiên tiến thì người cầm cân nếm mật có trách nhiệm về những gì được mình đảm trách, và do đó họ sẵn sàng đương đơn từ chức nếu những việc do họ làm hoặc là điều phối trực tiếp dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, để họ không gây ảnh hưởng gì đến đảng phái của họ. Mặt khác, so dịu đi những nỗi đau và thể hiện cái trách nhiệm đạo đức của bản thân. Ngày hôm qua, người cố vấn năng lượng hạt nhân của Nhật đã đương đơn từ chức chính thức. Thì cái khủng hoảng hạt nhân diễn ra sau cơn động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 2011 tại Nhật Bản đã kéo theo cái chết của khoảng 13.000 người, mất tích của khoảng gần 18.000 người, tổn thất về kinh tế và tài chính cho các tỉnh và huyện lỵ ở miền đông bắc của Nhật Bản theo đánh giá ban đầu là 300 tỷ Mỹ Kim, và do vậy phải mất đến rất nhiều năm để tái thiết lại cuộc sống. Sự tổn thất đó, mặc dù nó không có liên hệ gì đến cái vấn đề điều hành của nhà cố vấn năng lượng hạt nhân vốn là một nhà khoa học, nhưng mà cái trách nhiệm đạo đức và nỗi xấu hổ xã hội, thì ông cảm thấy rằng là mình không nên tiếp tục ngồi ở cái vai trò cố vấn nữa, hãy để cho người có tài đức khác, tầm nhìn lớn hơn, tạo ra sự an toàn một cách đảm bảo hơn, vận hành cái chương trình này và để khắc phục những hậu quả. Bởi vì trái lò phản ứng hạt nhân số 1, số 2, số 3, số 4 tại cái khu động đất và sóng thần là do thiên tai gây ra, chứ đâu phải là do sự cố của con người như là ở tại Ukraine 25 năm trước. Cách đây chưa đầy một tuần lễ, Ukraine đã tưởng niệm mấy chục ngàn nạn nhân của nhà máy hạt nhân bị hỏng, và cái thành phố xung quanh đó trong đường kính 3 cây số đã trở thành là thành phố chết, nhà cao cửa rộng nhưng không có một người sống, bởi vì cái mức phóng xạ hạt nhân từ nhà máy Chernobyl nó cao gấp 400 lần so với 2 quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945, dẫn đến cái việc mà ảnh hưởng mạng sống và những cái biến dạng về gen rồi sức khỏe của con người là rất lớn. Đó là cái rủi ro và sự cố về cái kỹ thuật do chính con người. Như vậy là nhà cố vấn hạt nhân của Nhật Bản là đang sống với cái hổ thẹn cá nhân. Ông nghĩ rằng là ông đã thiếu cái sự cam kết về tính an toàn tuyệt đối cho các nhà máy dưới sự điều hành trực tiếp của ông, cho nên ông không có muốn tiếp tục nắm giữ cái vai trò này. Nhiều thủ tướng, nhiều tổng thống, nhiều bộ trưởng ở đây đó, các quốc gia tiến bộ đấy, khi có một sự cố gì liên hệ trực tiếp đến họ là họ đương đơn từ chức để giữ danh dự. Đó là cái hổ thẹn đạo đức cá nhân, và điều đó nó rất là cần thiết. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ nói là tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, nó bằng lời không ăn chung gì, trách nhiệm gì? Cái tổn thất là một hiện thực, nỗi khổ niềm đau kéo theo sau những tổn thất đó là một hiện thực không thể chối từ. Bây giờ mình nói là tôi chịu trách nhiệm bằng lời thì giải quyết được vấn đề gì đâu. Do đó nó phải chịu trách nhiệm về đạo đức, mà chịu trách nhiệm về đạo đức là phải tự xử lý mình. Mặc dù luật không có, người ta không có tội gì hết, nhưng người đó cảm thấy là xấu hổ và xin từ chức. Và cái khuynh hướng ứng xử như vừa nêu đã trở thành một thói quen văn hóa, được gọi là văn hóa từ chức, phát xuất từ cái hổ thẹn đạo đức. Mà khi một người nào đó nhận thấy có quá nhiều những điểm bất toàn ở bản thân để dẫn đến một cái ứng xử rất là đúng mức và kịp thời. Tài sản thánh thứ tư là lương tâm. Cao hơn hổ thẹn đạo đức cá nhân một mức là lương tâm. Cái hổ thẹn đó thì đôi lúc nó làm cho mình cảm thấy nó day dứt thôi, bần thần, khó chịu, và có thể dẫn đến những cái điên loạn do mình tự hành hạ cảm xúc quá nhiều. Chẳng hạn như vua A Xà Thế khi nghe mẹ ruột của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy nói về cái tình thương không bờ bến của vua cha Tăng Bà Sa La, đã tha tội chết cho ông 3 lần, một lần còn trong bào thai vì biết rằng đó là đứa con nghịch tử, nhưng mà vua vẫn bỏ qua. Lần thứ hai đó là ông bị một giọt đau nhói ở trên cơ thể, vua đã ngậm lấy máu mủ của hoàng nam để cho con có thể ngủ yên giấc vào ban đêm. Đây là việc làm đó có các nữ y lo, có các thần dân khác cùng lo, nhưng mà vua đã tự tay mình làm. Khi A Xà Thế xoán ngôi vua bị phát hiện và giam trong ngục tốt, lẽ ra là phải xử tử, nhà vua đã tha tội chết mà còn hứa cho việc truyền ngôi sớm hơn dự định. Ấy thế mà A Xà Thế vẫn không hiểu được cái tình thương bao la và đã ra tay lần thứ hai lật đổ ngôi vua, giam vua cha đến lúc chết. Biết được những cái đức hạnh đặc biệt đó, A Xà Thế bắt đầu hối hận ăn năn, rai rứt ngày đêm như là kẻ đã chết rồi, khủng hoảng tinh thần, và đã nhờ rất nhiều các quan đại thần dẫn đến tư vấn với các nhà tâm linh cùng thời với Đức Phật lúc bấy giờ, nhưng không ai có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của ông. Đó là cái rai rứt lương tâm. Và khi đến gặp Đức Phật đó, thì ngài phán cho 2 câu rất đơn giản: thưa đại vương, có 2 bậc thánh trên cõi đời. Bậc thứ nhất là lý tưởng, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng tạo tội về luật pháp, chưa từng có lỗi về dân sự. Và hạng thánh thứ hai đã từng tạo tội và cũng đã từng có lỗi, nhưng nhận thấy đó là lỗi lầm, cam kết với lương tâm vĩnh viễn cho đến ngàn đời kiếp về sau không tái phạm thêm một lần nào nữa, nỗ lực thay đổi nghiệp để làm cho cuộc sống của mình thăng hoa hơn, tốt đẹp hơn. Thưa đại vương, trong 2 bậc thánh vừa nêu, Như Lai thấy rất rõ bậc thánh thứ hai là cao quý hơn. Ý Đức Phật muốn nói cái lỗi và tội đó trở thành như là thuộc tính của người phàm, và do vậy đừng nên câu mâu cắt mắt, mà hãy nhìn con người bằng sự đổi mới, chứ đừng nhìn bằng lăng kính quá khứ của người đó, để chúng ta không có những thành kiến, định kiến về một nỗi đau, về một bất hạnh, về một tội lỗi do một người nào đó đã tạo ra trong một quãng đời hay là trong một điểm trong cuộc đời của họ. Cuộc đời nó còn dài, phải đánh giá con người từ hiện tại và tương lai. Lý lịch đó là một dữ liệu để tham chiếu, chứ không phải là điều kiện tiên quyết để quyết định vận mệnh của con người. Một số chính thể vì có những chính sách sai lầm và cực đoan đã xét lý lịch ba bốn đề, nhiều khi cha mẹ ông bà cô chú bác làm một cái gì đó chống chính quyền, mà những người ở hiện tại này phải bị vạ lây, là một sự bất công về xã hội và bất công về luật. Những chế độ chủ quyền, xin lỗi, những chế độ vua chúa ngày xưa thường có những cái khung hình phạt chu di tam tộc. Đối với một người nào phạm tội khi quân và nổi loạn đối với triều chính cũng là một bất công về phương diện luật và xã hội. Đức vua A Xà Thế khi nghe Đức Phật dạy một cách ngắn gọn và sâu sắc, tâm ông bừng sáng như đã nhìn thấy được ánh mặt trời sau những đêm sống dày dò khổ đau trong bóng tối. Ông đã trở thành một con người hoàn toàn mới, một con người thay vì tự giết mình trong cõi chết bởi sự dằn vặt lương tâm, thì ông đã phát nguyện trở thành một bậc minh quân và sám hối những tội lỗi tày trời do ông tạo ra đối với người cha ruột của mình. Và kể từ đó, ông đã cai trị nước Ma Kiệt Đà, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa và là nước lớn nhất của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, dưới tinh thần của luật và đạo đức. Luật để tạo ra sự công minh, đạo đức để tạo ra sự tán thưởng, để phát triển một xã hội theo cái chiều hướng bền vững và công bằng. Những cái tác động của lương tâm đó, có thể có hai chiều hướng: chiều hướng tiêu cực và chiều hướng tích cực. Lương tâm được Đức Phật sử dụng trong thuật ngữ Pali là Otapa, phải được hiểu là mang chiều hướng tích cực. Chúng ta nhận diện những điểm bất toàn không phải là để hành hạ trừng phạt mình, mà là để cho mình được làm mới, trở thành một nhân vật thay đổi theo chiều hướng tốt cho mình và cho người. Ví dụ trước đây do vì chưa hiểu luật và cũng chưa hiểu đạo, một số người đó đã dùng bàn tay này cướp bóc, đánh đập, giết chóc, lừa đảo, vân vân. Thì khi ta đã thấy rõ bằng lương tâm thì không nên dùng dao để chặt đứt cánh tay này để hành hạ và trừng phạt nó. Hãy dùng bàn tay đó cho các việc giúp đỡ, chia sẻ, tặng biếu, thương yêu, để chuộc lại những lỗi lầm và những tội khổ do ta tạo ra cho con người. Nhân quả sẽ diễn ra theo thế bù trừ, và sự chuyển nghiệp này sẽ được thực hiện, giúp cho chúng ta trở thành là một người vượt qua được nỗi khổ niềm đau bằng những hành động tích cực mới. Như vậy, lương tâm á, là một sự soi sáng, là một cái con đường thực tập theo chiều hướng ngược lại với những tội lỗi mà ta đã tạo. Do đó phải để cho lương tâm soi sáng các hành vi của chúng ta. Nói một cách khác là người sống với lương tâm là người đang sống với trí tuệ, sống với những điều hay lẽ phải, sống với những điều cần làm. Tài sản thánh thứ năm: học rộng hiểu nhiều. Trong tiếng Pali gọi là Sutta. Sutta nó được hiểu liên hệ đến cái nghe của lỗ tai. Ngày xưa đó, cái sự học chưa có bằng chữ viết, và do vậy để có được cái kiến thức về nghề nghiệp hay là một lĩnh vực chuyên môn nào, người học trò không còn cách nào khác là phải khăn gối lên đường đến nhà của thầy mà học. Chữ Upanishad, áo nghĩa thư, như là một thánh điển của người theo Ấn Độ giáo, có nghĩa đen là ngồi bên cạnh thầy để học những điều minh triết. Còn trong thuật ngữ Phật giáo, học á, là nghe. Do đó chúng ta có một cái triết lý văn, tư và tu: nghe và phải tư duy để chắt lọc những cái hay, cái tốt, cái thiện, cái tích cực, cái giá trị, cái tính thiện, tiêu hóa bằng sự thực tập trong ứng dụng và thực tiễn. Chứ còn nghe mà tin một cách mù quáng, hay là nghe rồi dẫn đến sự thần tượng người mình học, thì sẽ không thể nào chúng ta phát minh ra những cái mới, sáng kiến những cái hay, đóng góp những cái có giá trị. Ta sẽ trở thành là một bản sao của một lối mòn, mà nói theo thuật ngữ Phật học của các tổ Trung Quốc là nhai lại đàm giải của người trước. Đó là một cái điều mà rất là đáng tối kỵ, cần phải mạnh dạn vượt qua. Người Nho đó có chủ trương học nhi thề tập chi. Học là bắt chước thường xuyên vậy, bắt chước để chúng ta kế thừa những kiến thức. Nhưng mà nếu học chỉ dừng lại ở điểm đó thì chúng ta sẽ trở thành một bản sắc. Ví dụ như học trò bắt chước người thầy thì điểm cao nhất là bằng được kiến thức của thầy. Đang khi đó Đức Phật dạy chúng ta người đi sau nó có phước báo hơn người đi trước, thế hệ sau có phước báo hơn thế hệ cha ông, bởi các công trình kiến thức ở hiện đại phát triển cao hơn, công bố nhiều hơn, vô ngã hơn, và do vậy chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian để học. Do đó ta phải phát huy bằng cách là không thỏa mãn và hài lòng với những gì đã có do các thế hệ cha ông đi trước truyền trao lại cho chúng ta. Tinh thần học tập này giúp cho chúng ta trở thành những nhà khoa học, các nhà bác học, những người chuyên môn có sở trường trong các lĩnh vực được họ đầu tư. Còn về phương diện tâm linh thì người có tinh thần như thế sẽ khám phá ra những cái mới. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại khám phá ra con đường trung đạo, tức là bát chánh đạo, mà ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai các Đức Phật đã đi qua. Đức Phật đã sánh ví cái hình ảnh khám phá đó như là việc phát hiện cái con đường dẫn đến một tòa lâu đài trong rừng sâu bị các cây cổ thụ và dây tầm ghế phủ che. Công việc của Đức Phật là phải lần mò để tìm đến ngay cái cổng của tòa lâu đài, nỗ lực để mở cái cửa của tòa lâu đài, đi vào bên trong tòa lâu đài để tận mắt nhìn thấy các báu vật được chứa đựng trong nó từ ngàn xưa. Và Đức Phật phát hiện ra trí tuệ bằng con đường bát chánh đạo, tìm thấy được báu vật giác ngộ giải thoát niết bàn mà các Đức Phật quá khứ đã đi qua, và các Đức Phật trong tương lai cũng sẽ tiếp tục đi như thế. Ngài là một Phật ở hiện tại có trách nhiệm truyền bá nó cho mọi người. Đó là sự học có khám phá và phát minh. Chứ nếu như Ngài là một bản sao thì Ngài chứng được đạo quả cao nhất là phi phi tưởng xứ, hay là diệt họ tưởng định, được học từ hai vị đạo sư Bà La Môn giáo là A-la-la và Uddaka là hết. Ở đây Ngài không thỏa mãn với những gì đã học được, cho nên nỗ lực từ giả hai vị thầy, tìm kiếm và phát minh ra con đường trung đạo. Do đó tu học theo Phật đó, thì ta phải thấy đó là việc học rộng hiểu nhiều đó là một cái nhịp cầu rút ngắn tất cả những bất hạnh của chúng ta. Trước đây đấy, cha mẹ ông bà của mình sống ở vùng thôn quê hẻo lánh, chân lắm tay bùn, thậm chí là không biết chữ cái để đọc. Bây giờ là nhờ cha mẹ hy sinh, ta có cơ hội đến trường lớp, có được bằng cấp, trở thành các kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ và giỏi giang, đóng góp nhiều cho xã hội. Chúng ta phải nhớ ơn của những người đã đặt những viên đá đầu tiên mở ra một cái con đường cho chúng ta hưởng được phước báo. Và những thế hệ sau chúng ta cũng nhờ vào những thành quả chúng ta đóng góp và công bố ngày nay, phát minh nhiều hơn nữa, sáng tạo nhiều hơn nữa để đóng góp cho cuộc đời nhiều hơn nữa. Cứ như thế mà kiến thức được truyền thừa. Đức Phật dùng trong kinh Duy Ma Cập: ánh sáng mồi ánh sáng, ngọn đèn truyền ngọn đèn, và do vậy đó bóng mê bóng tối sẽ dần dần được là chuyển hóa. Cho nên ta phải học rộng hiểu nhiều. Và ở đây đó, rất ấn tượng, Đức Phật xem kiến thức rộng và hiểu nhiều đó là một tài sản thánh. Hay nói cách khác là không học và không hiểu sẽ làm cho chúng ta đóng bức cửa ngõ giác ngộ và giải thoát. Không học là một người mù, học mà không tu là đãi đường sách. Hai câu này đó là một sự ứng dụng lời Phật dạy. Một bên đó hỗ trợ chúng ta để phát triển kiến thức về phương pháp để giải quyết các vấn nạn và khó khăn. Một bên là phải triển khai tính ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Và đạo Phật là một tôn giáo dạy chúng ta cả hai phương diện này. Nhưng đây đó cũng có một số các vị thầy là không muốn cho học trò của mình đến các trường Phật học, vì cứ sợ rằng là việc cho học trò đi học sớm á sẽ cống cao ngã mạng hoặc là dễ bị ra đề. Đó là một nhận thức sai lầm, trái hoàn toàn với tinh thần Phật dạy trong các kinh. Giáo pháp của Đức Phật có khả năng chuyển hóa, mang lại ánh sáng, như Đức Phật đã nói trong rất nhiều kinh điển Pali: dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị ụp xuống, đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể tận mình nhìn thấy và đi một cách an toàn trong cuộc đời. Bản chất của giáo pháp là mang lại niềm vui vượt qua khổ đau. Cho nên các vị xuất gia trẻ mà tiếp cận với chánh pháp sớm từ các trường Phật học có bài bản sẽ trở thành những hạt giống rương cột cho Phật pháp trong tương lai. Do đó phải nâng đỡ và hỗ trợ cho các chú sa di, các cô sa di được học từ khi mới được vào chùa, tránh tình trạng biến các chú tiểu, các cô tiểu trở thành là người giúp việc. Vì như thế các cô chú không mở mang được tâm trí, và do vậy dễ dàng truyền bá mê tín dị đoan vốn rất tối kỵ trong đạo Phật. Điều thứ hai, việc học thế học cũng không gì đáng phải lo. Rất nhiều thầy sợ rằng là cho học trò học thế học, học trò sẽ ra đề. Thực ra nếu học thế học và sử dụng kiến thức này đó trở thành một công cụ để truyền bá Phật pháp, thì cái việc giảng kinh thuyết pháp và làm Phật sự nó rất là gần gũi với cuộc đời. Đức Phật trước khi phát hiện ra đạo Phật và truyền bá đạo Phật cũng đã từng là một thái tử thông minh, sức chúng, học rộng, hiểu nhiều. Sau vài ba tháng là các bậc thầy phải chào thua thôi. Nhờ cái kiến thức lỗi lạc đó mà trong các bài kinh Đức Phật giảng một cách là bất tận, biện tài vô ngại, ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ triết lý, ngôn ngữ biểu tượng, ngôn ngữ tâm linh, ngôn ngữ sáng tạo, gần như là không có một vị thầy nào trong truyền thống tâm linh mấy nghìn năm trước Đức Phật và thậm chí đang thời với Đức Phật và mấy nghìn năm sau Đức Phật có thể sánh bì được một phần nào. Ta không thể phủ định được cái kiến thức thế học đó nếu chúng ta biết sử dụng một cách khéo léo vào các mục đích chân chính. Ai có trình độ thế học vững chãi đi vào Phật học rất nhanh, vì Phật học là một nền học về triết lý, và cao hơn cả triết lý là một sự thực tập chuyển hóa. Mà phải có kiến thức rộng thì thực tập mới được lưu thông và có kết quả nhanh chóng ở hiện đại. Do đó sự học rộng theo Đức Phật trước nhất đó, là kiến thức về nghề nghiệp. Là một người mà không có kiến thức về nghề nghiệp, dầu có được truyền thừa trực tiếp các cái gia tài từ ông bà cha mẹ để lại, sau một thời gian đó tài sản đó có thể bị tổn thất rất là nhanh. Còn người nào có học bài bản, có trường lớp, cộng thêm với kinh nghiệm của thời đi trước và kinh nghiệm của bản thân thì đảm bảo trở thành là một người bất khả chiến bại trong lĩnh vực chuyên môn này, trong thị trường tự do cạnh tranh khốc liệt và không có thương tiếc, mang tính lợi trừ cao như hiện nay. Kiến thức thứ hai mà chúng ta phải học đó là kiến thức về đời sống. Đời sống thì nó bao gồm mà gia đình, xã hội và quốc gia. Giáo dục công dân là một phương diện rất tích cực để chúng ta có được cái sự kiến thức rộng về đời sống này. Mấy chục năm vừa qua tại Việt Nam chúng ta đã bỏ cái môn giáo dục công dân, dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về lối sống của giới trẻ. Rất may là bây giờ ta nhận thức được cái tầm quan trọng mà quay trở về. Giáo dục về đời sống nó bao gồm mà giáo dục về đạo đức, giáo dục về hành vi, giáo dục về tương quan gia đình, tương quan xã hội, vốn có rất nhiều điều phong phú ở trong kinh điển Phật giáo. Và do đó nếu quốc gia nào biết sử dụng các minh triết Phật dạy trong các môn giáo dục đời sống thì quốc gia đó sẽ có một nền tảng đạo đức xã hội rất vững chãi, có một quan hệ tình người rất đẹp và bền bỉ, có tinh thần vô ngã vị tha, sống tương thân tương trợ rất là cao, có tinh thần tôn trọng luật pháp tuyệt đối. Đó là những giá trị lệ lạc từ kiến thức đời sống. Một kiến thức khác là kiến thức về sức khỏe. Theo Đức Phật, để có sức khỏe dẫn đến một tuổi thọ như là một phương diện hưởng phước trên cuộc đời, thì trước nhất con người phải thực tập lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát sanh một cách tối đa, bảo vệ môi trường và môi trường sinh thái. Người thực tập tâm linh Phật dạy cũng cần phải sống là điều độ, làm chủ được các giác quan, làm chủ thói quen tiêu thụ, làm chủ được sự ít muốn và biết đủ, để chúng ta sống không phải hoang phí xa xỉ hay là đắm nhiễm ở trên các phương diện hưởng thụ. Nhờ đó ta là tiếp tục tạo phước, hưởng phước, ban phước và mang cái chất liệu phước cho cuộc đời. Người sống như thế sẽ có giá trị đạo đức cao. Ngoài ra phải có chế độ tập luyện mà theo Kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành, tức sau khi ăn cơm một ngày 3 lần chúng ta phải đi bát bộ. Bát bộ trong chánh niệm được gọi là kinh hành. Kinh hành không có nghĩa là phải đi niệm Phật. Đang mới vừa ăn cơm xong đi kinh hành mà niệm Phật là sau này nó ách bao tử, nó ảnh hưởng nhiều cái chứng bệnh không tốt cho sức khỏe. Đi kinh hành theo Đức Phật dạy có nghĩa là chúng ta đi thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, từng bước vững chãi trên mặt đất, để hít thở không hít trong lần, để thư giãn tâm trí, để rũ bỏ những nỗi đau, để giảm bớt những căng thẳng và làm cho cơ thể được vận động. Nhờ đó ta có cơ hội tăng trưởng được sức khỏe. Ngủ vừa phải, tiêu thụ vừa phải và sống một cách bài bản, có trình tự thứ lớp, thì người đó đảm bảo là có được sức khỏe. Như vậy kiến thức về sức khỏe sẽ giúp cho chúng ta hưởng được phước báo tử thọ và mọi phước báo khác. Cuối cùng đó là kiến thức về tâm linh. Phải biết Phật pháp, thường được Đạo Phật gọi là kiến thức nội điển hay là nội minh. Minh là sự hiểu biết rõ, nội là tôn giáo của chính mình. Như vậy biết rõ về Phật pháp, những pháp môn, những cách thức hành trì, những lời kinh Phật dạy, thì chúng ta mới có thể sống đúng, sống theo, sống phù hợp với lời Phật dạy. Phải tránh tình trạng xem chữ Hán, tiếng Tây Tạng, tiếng Bali, tiếng Sanskrit là thánh ngữ, và chỉ đọc chừng đó các ngôn ngữ này. Đức Phật khích lệ trong rất nhiều kinh là phải đọc kinh điển bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, để chúng ta trực tiếp hiểu được lời Phật dạy mà không cần phải thông qua sự diễn dịch của người khác hay là các bộ từ điển ngôn ngữ khó hiểu. Do đó các nghi thức tụng niệm phải thuần việt và phải diễn dịch lời Phật dạy bằng ngôn ngữ đề thường để cho mọi người có thể hiểu sâu lời Phật dạy. Ai sở hữu được các kiến thức Phật pháp sẽ hơn những người thế gian dài cái đầu là chuyện bình thường. Cao đẳng Phật học sẽ cao hơn cử nhân thế học một cái đầu về triết lý và lối sống là chuyện hiển nhiên. Vì đó siêng năng đến các giảng đường, siêng năng nghe băng giảng tại nhà, siêng năng đọc kinh sách, siêng năng theo dõi các trang web Phật giáo sẽ giúp chúng ta khai mở tâm trí và vượt qua rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Trong 11 năm qua kể từ khi trang Đạo Phật Ngày Nay có mặt ở trên Internet và 6 năm nay khi trang Tủ Sách Phật có mặt, chúng tôi đã nhận được hàng trăm thậm chí là vài ngàn các email mỗi năm chia sẻ những nỗi niềm sung sướng hạnh phúc khi biết được Phật, khi biết được chánh pháp, khi biết được những điều hay lẽ phải trên cuộc đời. Trước đây họ vẫn sống tốt, sống đạo đức, sống có nhân cách, nhưng mà còn chấp mắt và không có nghệ thuật để vượt qua những cảm xúc khổ đau, thì nhờ học Phật, biết buông xả, biết thực tập, biết chuyển hóa, cho nên nó vẫy tay chào với chúng một cách rất là dễ dàng và thành công. Cho nên họ kể những lời chia sẻ rất là chân thật. Có người đó thì không sợ công bố những lời chia sẻ. Có người nói thôi thầy, con viết cho thầy, một mình thầy đọc biết thôi, chứ đừng cho ai biết. Có những người chưa mạnh dạn để chia sẻ những cái giá trị lệ lạc khi mình đến với đạo Phật, hoặc là lý do tại sao tôi theo đạo Phật, hay là những chuyện quá rất rõ ràng kể từ khi mình theo đạo Phật. Tạp chí đạo Phật ngày nay do chúng tôi xuất bản hai tháng một lần, có cái một vì sao tôi theo đạo Phật, để cho thấy trước khi theo đạo Phật là một quãng đời rất là khác, và sau khi theo đạo Phật rồi nó ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp, đến hạnh phúc, đến gia đình và đến những gì thuộc về bản thân, rất là ngoạn mục. Không có gì mặc cảm hay là sợ khi phải chia sẻ những chuyện đó. Chúng ta phải mạnh dạn và cảm thấy hạnh phúc khi làm được việc này. Do đó là Phật tử ngày nay ta có phước báo nhiều, kinh sách rất là nhiều, vài ngàn cuốn đã được xuất bản, băng giảng của các vị tu sĩ Phật giáo trong và ngoài nước không dưới 40.000 đĩa, và trên internet là phổ biến miễn phí. Chỉ cần có tấm lòng dành thời gian là chúng ta có thể nghe, học và tìm hiểu để hành trì được. Còn trước đây đó, chúng ta phải mất đến vài ngàn dặm, như ngài Đường Quyền Tăng, Đường Quyền Tăng tức là ngài Quyền Tráng, phải vượt qua xe mạc Cô Bi, rồi phải vượt qua nhiều cái chết bệnh tật để mới đến được Ấn Độ để học được kinh điển, rồi sau đó chuyển kinh điển từ Ấn Độ về Trung Quốc, mất đến cả mười mấy năm để dịch thuật mới có thể truyền bá được cho người Trung Hoa, mang lại lời lạc an vui nền bình trước mới cho đất nước này. Còn bây giờ chúng ta không cần phải qua Ấn Độ cũng có kinh để đọc, không cần phải là một nhà lỗi lạc về ngôn ngữ mới có thể hiểu được kinh, không phải một nhà minh triết mới có thể hiểu được lời Phật dạy. Kinh được truyền bá bằng tiếng Việt, bao gồm kinh điển Đại Thừa, Pali và A Hàm, đã được phổ biến từ dân bản cho đến internet và cho đến ngay cả bằng âm thanh. Thứ sáu, rộng lượng bố thí. Chaga, Chaga là một cái khái niệm nó rộng hơn chữ Dana. Dana là ta chia sẻ những sở hữu thôi, còn Chaga đó tức là phát xuất từ một cái tâm rộng lượng. Ta thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau của người khác, nó cũng chính là nỗi khổ của mình. Và do vậy khi thấy những mảnh đời bất hạnh, dầu hoàn cảnh điều kiện chúng ta không phải là giàu hay là đầy đủ dư giả gì, chúng ta biết cách vẫn có thể chia sẻ được cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Lá lành đùm lá rách là một phương châm sống ảnh hưởng từ Phật giáo. Lá rất ít đùm lá rất nhiều là một phương châm ứng xử khôn ngoan. Lá rất nhiều đùm rách lá rớt mồng tơi là một phương diện ứng xử biết tạo cơ hội phước báo và tình người ở mức độ tích cực hơn. Trong mọi tình huống và điều kiện hoàn cảnh kinh tế của cá nhân và gia đình, người tu học Phật đều có thể thực tập được hạnh chia sẻ. Chúng ta vẫn chưa quên một cụ già chỉ cúng cho Đức Phật một ngọn đèn mà được phước báo trí tuệ, sáng suốt và kiến thức ở kiếp sau. Chúng ta vẫn chưa quên những cụ già chót mót những cái lúa rơi và những cánh đồng, cúng dường tre tăng vào những cái dịp lễ hội văn hóa Phật giáo mà có được những cái gia tài kết xù. Chúng ta vẫn chưa quên những người không có một cái tài sản lộng lưng mà vẫn có thể dìu dắt những cụ già qua đường, chia sẻ tinh thần, giúp đỡ bằng sức khỏe tay chân. Nói chung là có tấm lòng là có phương pháp, có tình người là có sự giúp đỡ, có mối quan tâm là có những hành động cụ thể để chia sẻ những nỗi khổ và niềm đau. Người tu học Phật đừng bao giờ chờ giàu mới bố thí. Câu chuyện trong Châm Dụ Ngôn Phật dạy về lễ sinh nhật cho chúng ta một bài học rất là thiết thực, đó là đừng nên nhốt riêng con bò mẹ với những con bò nghé để giữ gìn sữa hay là tiết kiệm sữa từ bầu sữa của con bò mẹ. Sữa của con bò mẹ cũng như là sữa của người mẹ chỉ được tiết và tạo ra mỗi ngày là nhờ vào sự kích thích và bú của bò con hay là đứa con. Cho nên khi ngăn cái việc bú sữa thì sữa trong bầu sữa của con bò mẹ sẽ ngừng, mặc dù hàng ngày của bò mẹ đó vẫn tiếp tục ăn những hạt đậu xanh và trấu đậu xanh và ngâm mình ở dưới nước sinh bụng, vốn là những yếu tố cần thiết để tạo ra sữa nhiều hơn. Nhưng sữa vẫn không thể tái xuất hiện như đăng ký được kích thích và bú bể con bò nghé. Chuyện ngụ ngôn này Đức Phật dạy chúng ta là đừng chờ khi giàu mới bố thí, đừng chờ có đủ điều kiện mới làm các việc làm. Hãy làm đang khi chúng ta có những hoàn cảnh thuận hay là nghịch khác nhau. Có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít. Người giàu làm theo kiểu giàu, người nghèo làm theo kiểu nghèo. Và chia sẻ những nỗi khổ niềm đau bằng vật chất là thiết lập tình thân thương với những người bất hạnh hơn chúng ta. Nhìn lên trên có khi mình chẳng bằng ai, nhìn xuống dưới vô số người không có ai bằng được mình. Và Đức Phật dạy trong các kinh, trong một tháng nên đi thăm bệnh viện một lần để nhìn thấy cái cảnh khổ đau do bệnh tật gây ra, nên đi đến những cái trung tâm nghèo một lần để nhìn thấy những loại bất hạnh quá nhiều có mặt khắp mọi nơi, đến nghĩa trang một lần để chúng ta thấy vô thường. Và do vậy đang khi hưởng phước báo, chúng ta biết kiệm phước, tu phước và phát triển phước. Đừng có phí phạm phước mà mình đang có. Ta tiết kiệm phước bằng việc là ăn không có bỏ rơi, ăn không có hoang phí, chi tiêu những gì cần thiết và thỏa đáng, chứ đừng quá sang trọng mà chưa cần đến cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải nghĩ đến những vấn đề khổ đau hơn mình để chúng ta chia sẻ cho họ. Người tu học Phật có tinh thần rộng lượng như thế sẽ biết tặng biếu, giúp đỡ, truyền trao với tinh thần vị tha và vô ngã. Đang khi thực tập các việc chia sẻ tài sản cụ thể, kiến thức cụ thể hay là lời Phật dạy cụ thể, thì người tu học Phật phải hoan hỷ với chính mình, hoan hỷ với tha nhân. Trước khi làm việc đó cũng khao khát với niềm vui để mong đến cái ngày đó để được thực hiện. Sau khi đã thực hiện rồi, dù người ta có biết ơn, có đền ơn hay không, ta vẫn nở nụ cười hoan hỷ như thường. Đó là tinh thần bố thí ba la mật. Cuối cùng, thứ bảy, trí tuệ là tài sản thánh quan trọng nhất. Prajna ở trong thuật ngữ Pali, hay là trong thuật ngữ Sanskrit, và Banya trong thuật ngữ Pali, đó là một khái niệm vượt lên trên các kiến thức thông thường mà con người có. Kiến thức hay là tri thức là kết quả tất yếu từ sự giáo dục, hoặc nó là cái kết quả từ chủ nghĩa kinh nghiệm biết đúc kết từ những thế hệ đi trước, hoặc là kinh nghiệm của bản thân, hoặc nó là kết quả trực tiếp từ những cái phương pháp tư duy của khoa học. Nghĩ đúng, tư duy đúng, cho nên chúng ta có được các phương pháp đúng. Trong khi đó trí tuệ đó, nó không nhất thiết liên hệ gì đến kiến thức, văn bằng và học thuật, nhưng nó là lối sống phù hợp với đạo đức, lối tư duy phù hợp với vô ngã và vị tha, tinh thần sống phù hợp với nhân quả, và tin có kiếp sau, không tin có thượng đế tạo ra sơn hà vũ trụ, không tin có định nghiệp, không tin mê tín dị đoan, không sợ hãi ngoại trừ đối với chân lý và đạo đức. Thì người có niềm tin như thế, sống với nhận thức như thế, được xem là người sống với trí tuệ. Trong khi trí tuệ còn hiểu là giải quyết các vấn đề trên tứ diệu đế, thừa nhận các khổ đau và bế tắc, không đào tẩu, không sợ hãi, không bỏ cuộc, truy tìm nguyên nhân của khổ đau để ngăn chặn nó trong tương lai, tin tưởng vào hạnh phúc, tin tưởng vào sự hồi phục, sự tái thiết mang lại những niềm vui, và phải nỗ lực để đạt được cái hạnh phúc đến cao nhất là niết bàn từ bát chánh đạo. thì người có tinh thần giải quyết tất cả các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, hay là từ các phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, tôn giáo hay là dân sự, trên tinh thần của tứ diệu đế được xem là người đang sống với trí tuệ được Đức Phật giảng dạy. Cho nên để có trí tuệ không mấy khó khăn lắm, đó là trí tuệ dân tự, nó gọi là dân tự bát nhã. Còn trí tuệ cao hơn là trí tuệ đích thực, nó là kết quả tất yếu khi mà một hành giả thực tập trọn vẹn được hai phương diện, đó là đạo đức được Phật giảng dạy và thiền định chuyển hóa mọi nỗi khổ và niềm đau. Khi hành giả đạt được thiền chuyển hóa, tức không còn tham sân si từ lời nói, việc làm và trong nếp suy nghĩ, thì người đó được gọi là chứng đắc được trí tuệ ở hiện tại. Lúc đó người đó sẽ tuyên bố bốn câu mang tính công thức như sau: tái sanh đã hết, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử hay là cõi đời này nữa. Tất cả các vị thánh, từ quả A-la-hán đến Bồ-Tát và Phật đều tuyên bố giống nhau, thấy rõ phiền não nghiệp trước đã rơi rụng trọn vẹn, có được cái giải thoát và kiến thức về sự giải thoát do chúng ta thành tựu được giới, định và trí tuệ. Như vậy đây là tài sản thánh quan trọng nhất. Nói tóm lại, theo Đức Phật, trong các kinh Pali và Đại Thừa, sáu loại tài sản: niềm tin chân chính, đạo đức chân chính, hổ thẹn cá nhân, lương tâm xã hội, học rộng hiểu nhiều, rộng lượng bố thí, là những yếu tố không thể thiếu để chúng ta thực tập trí tuệ. Và khi thực hiện được cả bảy phương diện này thì người đó đang sở hữu một gia tài tâm linh, một tài sản thánh rất quan trọng, có ý nghĩa cho hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Do đó chúng tôi rất mong tất cả chúng ta theo tinh thần Phật dạy để sống một cách trọn vẹn, đầy đủ ở hiện tại và trong tương lai, để bên cạnh những sở hữu vật chất chúng ta có, chúng ta đồng thời cũng có được những tài sản cao thượng và quý giá, đó là tài sản thánh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.